บอกไป
นะมะโมอะบอมมะสะอะตะนะกะโมอะเนยะบังอะนะมโมอะบอมสะอะตะนะกะ
tiếp cái phần giác ngộ thứ hai nè. Cái chỗ bỏ mới nói về cái nguyên nhân của dục rồi, dục sanh ra các khổ, thành ra muốn vấn đề mà tu tập hay là muốn đạt niết bàn thì lấy cái dục làm cái đối tượng để mà tu theo lý của Nguyên Thủy. Nguyên Thủy á, trong cuộc trong cái Phật thuyết cho cái nguyên nhân của sanh tử luân hồi trong trong cái cõi người của mình á, là cái tập đế là nguyên nhân là ái dục, là nguyên nhân khiến cho sanh tử luân hồi trong cái cõi dục của mình sanh ra các khổ. Thành ra trong này nó lấy cái vấn đề là diệt cái dục, mà muốn đương nhiên diệt cái dục là đương nhiên phải tập, phải tu. Tu á, có nhiều cách tu, thì trong này á, sẽ nói mình là bây giờ phải tập cái hạnh gọi là tu, là tập. Tập làm sao là cái ý mình cũng phải là tập thiểu dục, mà cái thân, hạnh của cái thân, hạnh của cái khẩu, tất cả hạnh đều phải tập thiểu dục hết. Thì ở đây á, bắt đầu đụng tới cái dục rồi, mình muốn tiêu trừ nó thì không phải hiểu cái lý mà tự nhiên cái dục nó trừ được, thấy không? Mà muốn trừ dục thì chỉ có vấn đề tu thôi. Chứ tu thành ra hoặc là tu giới, hay tu định, hay tu huệ vậy đó, hoặc là tâm vô là học này cũng là cái tu để diệt cái dục. Còn mà bây giờ chẳng hạn như cái giác ngộ thứ nhất á, là cái ở thế gian vô thường quốc độ mong manh á, thì tức là chỉ cần hiểu cái lý thôi, hiểu cái lý thôi, để mình hiểu rằng hồi đó giờ mình điên đảo, mình cho rằng cái gì nó cũng là thường trụ, rồi chấp trước vào đó mà sanh tham đắm. Hay giờ mình đây tâm ra hiểu cái lý là cái thế gian nó vô thường, là mong manh và dễ tan dở, hay là cái bản ngã nó không thật. Đó là mình học về cái lý, nó gọi là cái bát ngộ thứ nhất á, nó dạy mình cái lý của đạo Phật, nó gọi là để làm chi, để mình có cái nhìn cho đúng, nó gọi là có chánh kiến, nghe không? Thì cái đây ở tổ nói đó là cái điều giác ngộ thứ nhất á, là dùng để là hàng phục kiến hoạt, tức là đó giờ mình nhìn sai lầm tất cả các pháp nha, mà sanh ra mình cứ bị đau khổ sanh tử rồi vì nhìn sai lầm nên làm bậy. Vì vấn đề mà vấn đề làm hay không là do cái nhìn trật hay trúng. Chẳng hạn như bây giờ mình nhìn chân lý đúng rồi thì sau đó người ta chỉ mình cách hành thì mình hành nó đúng. Còn bây giờ nếu mà mình chân lý nó sai thì đương nhiên là nếu mình làm thì tự nhiên nó sai hết. Thì do đó nếu mà giai đoạn đầu tiên mà tu học á, thì đương nhiên là phải nhìn cho đúng, tức là phải có một cái chánh kiến cho đúng. Thì cái chánh kiến này nó dùng để cái phá cái kiến hoặc, tức là kiến hoặc, tức là cái nhìn sai lầm trong cái ba nghiệp là thân khẩu ý, để mà khiến cho phát sanh ra các nghiệp trong ba cõi. Thì chỉ cần học cái giác ngộ thứ nhất cho rõ thì cái nhìn của mình nó là chính xác theo quan niệm của bên vô thủy. Rồi qua cái nhìn thứ hai, đầu là cái vấn đề mà tu tập, thì tu tập á, thì đương nhiên phải diệt cái nguyên nhân của cái nó phát sanh ra cái phiền não, phát sanh ra cái khổ. Thì cái này nó không phải là về lý nữa, mà nó là một cái vấn đề là phải tu pháp, tu luyện, tập luyện. Thì đó là trong đây nó nói là đó là nguyên nhân là cái ái dục, là cái đa dục. Thì cái đa dục này nó thuộc về cái vấn đề tư hoạt, tức là phải ngồi suy ngẫm, ngồi thiền định để mà tư, tức là tính toán lo toan điều này điều kia. Thì thành ra nó thuộc về cái chủng tử, thuộc về cái thức, ý thức và mặt na thức. Thành ra bắt buộc phải về tu giới, tu định, tu tuệ thì mới diệt được, chứ không phải là mình học được giáo lý mà tự nhiên thì hiện được. Mà cái này là cái vấn đề đinh liêu, vấn đề tu hành. Ở bên Nguyên Thủy á, thì nó tu là diệt cái dục là cái cơ sở chánh, mà không nói tới vô minh, thì vô minh là nguồn gốc của dục thôi. Thì ở đây thì tổ nói nặng về cái đa dục, tức là vấn đề nói về tu. Thì muốn muốn diệt, muốn được giác ngộ hay là muốn được thoát khỏi sanh tử phiền não, thì sau khi mình hiểu được cái chân lý rồi thì mình phát buộc phải tu. Thường người ta hiểu cái chân lý rồi đó thì từ người ta phát sanh được một tính căn, tức là có một niềm tin sâu xa vào chân lý. Do cái niềm tin đó thì người ta mới tu được. Còn nếu người ta không có cái niềm tin đó thì có ngầm gặp nghịch cảnh rồi người ta sẽ bỏ. Thì do đầu tiên nhất phải có một cái chánh kiến. À, cái chánh kiến này nó phát sanh là do mình suy ngẫm cái chân lý mà thấy, hay là mình nghe, hay là mình đi nghe học hỏi, rồi mình phát mình giác ngộ ra được, thì nó có thể là do văn huệ, tức là do nghe người ta nghe Phật thuyết giảng ra, rồi mình hay là mình đọc các sách của Phật giảng ra, rồi mình thấy cái điều đó là trúng, rồi mình phát sanh được cái tính căn, rồi xong rồi, hoặc là mình tư duy, tức là chẳng hạn như có gì Bích Chi Phật thời không có Đức Phật á, họ thấy một cái gì xảy ra, chẳng hạn như họ thấy một cái lá cây rớt xuống, họ thấy được cái lý đó là lý vô thường, thấy không, mong manh dễ dở, rồi họ suy ngẫm ra là cái thân của họ cũng vô thường, mong manh dễ dở, rồi tâm họ bỏ các bám chấp đi, họ thấy tất cả cái đó đều là nhân duyên. Lúc bình thường thì lá cây ở trên kia thì cũng đều là nhiều nhân duyên mà nó không có rơi, rồi khi nào mà hết nhựa sống hay là mùa đông chuyển thì nhân duyên nó rơi, thì bắt đầu họ hiểu được lý nhân duyên, rồi hiểu được cái pháp nó vô ngã, nó không có thật là cái gì. Hoặc là mình nghe mà mình thấy được cái chân lý, tức là cái vấn đề mà mình có cái phá được cái tư hoặc á. Nhiều khi mình nghe giáo pháp mà mình có thể phá được, nó nói là tại vì mê lầm này là tại vì là mình chấp trước về cái những cái không đúng ở trong cuộc đời, thì chỉ cần nghe văn huệ hay là tư duy, cũng như những vị Bích Chi Phật thời không Phật thì họ do tư duy ha. Có nhiều vị do tu chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như mình nói là bên Nam Tông á, tự hào cái thiền minh sát, thực sự thiền minh sát đâu có là gì đâu, nó chỉ là một cái pháp thiền việc với cái nương hơi thở, hít vào thở ra, hít vào thở ra vậy thôi, rồi cứ quan sát cái hơi thở. Nhưng mà khi mình nhờ cái vấn đề mà họ tu hoài từ từ cái họ thấy họ sơ hơi thở của họ từ lúc có sự sanh diệt, từ chút một, ví dụ hít vô đầu tiên họ thấy hít vô và thở ra nó khác nhau, tức là hai hơi thở cũng là một cái hơi thở, nhưng mà cái hơi thở hít vào và hơi thở sinh ra là cái tướng nó biến diệt. Rồi từ từ họ tu lâu nữa, rồi trong cái hơi thở hít vào họ thấy rằng hít vào tới mũi, tới đầu cổ họng, rồi tới bụng, rồi tới kia, rồi qua toàn thân, thì cái mỗi lúc vậy là cái hơi thở nó cũng khác. Rồi tự nhiên giờ vấn đề tu vậy mà họ phát giác được cái lý đó, chẳng hạn lý vô thường, thấy không, hay là họ phát được cái lý nhân quả, tức là hơi thở hít vào cũng nương vào hơi thở thở ra mà có hơi thở hít vào, thí dụ như vậy đó. Thì từ từ họ phát giác được những lý đó, thì có thể là cái vấn đề kiến lý, tức là cái phá được kiến hoặc, là do văn, tức là văn huệ, tức là cái huệ do nghe được cái giáo pháp, do những bậc thánh nhân họ giác ngộ họ nói ra, rồi mình thấy nó đúng rồi mình tin theo, hoặc là do mình tư duy mình thấy nó đúng rồi mình tin theo, hoặc là mình tu rồi mình cảm nhận nó từ từ nó phát sanh ra, như mình nghe theo. Thì bây giờ nếu mà đời không Phật, thì nếu mà nói dễ dàng như vậy đó, thì đời không Phật á thì người ta tư duy người ta cũng ra được chân lý chứ, tại sao không ra? Lý do đó mình phải xét lại, thấy không? Nếu mà chẳng hạn như bây giờ người ta chấp nhận rằng ra cái lý nó có thể phát sanh do ba pháp, một là do văn mà sanh ra huệ, một là do tư duy, tức là tư mà sanh ra huệ, hoặc là do tu các pháp, chẳng hạn như thiền định hay là minh sát hay là bất cứ tu pháp gì, hay tu pháp bố thí hay tu pháp gì đó, thì tự nhiên nó phát sanh ra những cái lý đó. Tức là anh tu mà kiên cố suy ngẫm hoài này, nó cũng phát ra cái lý đó thôi. Tức là có thể ba cái huệ nó phát sanh qua ba phương tiện, hoặc là do nghe rồi phát sanh ra, hoặc là do tư duy mà phát sanh ra, hoặc là do tu mà phát sanh ra. Nhưng mà tại sao trước thời Đức Phật thí dụ người ta cũng có tu mà không phát sanh ra được cái chân lý, mà người ta cũng có tư duy mà cũng không phát sanh được cái chân lý, là tại sao? Mình phải đặt thành vấn đề. Thế này, như bây giờ mình nói vậy thì tôi đâu cần gì mà phải học Phật làm chi nữa, tôi cứ ngào ngào như tôi tu thôi, tôi tu rồi nó cũng phát sanh ra, chứ cần gì học Phật, thấy không? Mày phải đặt vấn đề rõ để mình biết là bây giờ mình nương cái gì là chánh. Nếu mình không có đặt vấn đề rõ, mình nói là văn huệ, tư huệ và tu huệ, nó đều ba cái chiều hướng, nó đều phát sanh ra huệ hết, và tôi đi đâu cái nào cũng được. Thành ra bây giờ có nhiều người họ nói từ đâu cần học hành chi, à, tôi chỉ hẳn đi thì minh sát thôi, tự động phát sanh ra cũng được. Họ nói trúng chứ không phải là không, tại vì thực sự là có cái từ minh sát nó sẽ phát sanh ra những cái chân lý, thấy không? À, hay là tôi nói tôi cũng đâu cần gì, tôi cần tư duy thôi, cũng phát sanh ra. Đến thời trước Đức Phật, các vị Bích Chi Phật cũng tư duy, cho nên mà đạt được cái thấy được cái lý nhân quả, thấy được thập nhị nhân duyên, giải thoát thành bậc độc giác, ha, nha. Hay là trước thời Đức Phật có những vị mà họ nghe bài kệ của Đức Phật, họ nghe thấy được bài kệ Đức, một đời Phật quá khứ, rồi họ nương người đó họ tu, họ cũng giác ngộ, thấy không? Ha, vậy thì tôi đâu cần phải, vậy là tôi nghĩa là tôi đâu có cần phải nương tựa vào kinh điển này kia làm chi, tôi chỉ cần bây giờ tu cũng được, hay là tư duy cũng được, hay là cái bất cứ một phương tiện gì mà có thể sanh ra cái huệ là được hết, ha, thì mình nên cẩn thận. Bởi vì kinh điển nó nói như vậy, nhưng mà các tổ khuyên, nếu mà các tổ khuyên mình đều là nếu mà đi đó, nếu mà có đi cho đúng cái con đường đạo Phật á, phải đi từ văn huệ rồi mới đi lên tư huệ rồi mới đi tới tu huệ, chứ không nên nhảy ngang. Lý do tại sao là tại vì thực sự bây giờ cái thiền minh sát nó trở thành một cái thiền, nó đi đúng cái trí tuệ của chư Phật, là thực sự ra nó cũng lấy giáo lý chư Phật làm cái nền để mà nó xuyển dương từ thiền minh sát, tức là nó cũng căn cứ vào cái văn huệ, tức là kinh điển của Đức Phật, để nó lấy cái đó để nó biện minh, để nó chứng minh cho cái thiền minh sát. Chứ thực sự thiền minh sát nó giống hệt thiền ngoại đạo à, ngoại đạo nó cũng hít thở vô cũng hít thở ra, nhưng mà trong hít thở ra thì ra nó không có giác ngộ được cái điều gì hết trơn, ngoài ra cái hình thức chấp trước của cái tâm ngã của nó. Nhưng mà tại vì ở đây mình căn cứ vào cái giáo lý của Đức Phật, thành ra mình dùng giáo lý Đức Phật để mình biện minh, để mình chứng minh là thiền minh sát đúng. Chứ thực sự ra nếu mà cái lối hành thiền minh sát mà hoàn toàn là đúng, ngoại đạo nó vẫn đi cho được. Nếu giờ mình đưa cái lối thiền minh sát cho ngoại đạo tu thì tôi bảo đảm rằng ngoại đạo nó tu hoài nó cũng vẫn là ngoại đạo. Bởi vì tại sao cái frame, cái dàn bài và cái tiêu chuẩn nó đặt ra để nó suy nghĩ là từ cái bản ngã, cái chấp trước, do nó đi hoài vẫn lạc. Còn bây giờ mình lấy cái đó, nhưng mà thực sự ra mình lấy cái căn bản là sườn của Đức Phật là làm sao diệt tham sân si, diệt cái bản ngã. Do đó mình đúng, mình dùng cách đó để mình lý luận, để mình cố tình để mình diễn cái thiền minh sát theo cái chiều hướng đó. Thế là thiền minh sát đó, cái tâm mình nó bắt đầu nó sát sanh ra một cái tri kiến nào do cái pháp tu đó phát sanh ra, thì cái tri kiến đó nếu mà đi vào cái chiều hướng ngược cái bản ngã thì giờ ông thầy ông sẽ nói trật, ha, thành ra cái người mà tại vì mình do sao mình căn cứ vào cái phương tiện kinh điển của Đức Phật, tức là do cái vấn đề văn học hỏi để mình biện luận cái tu, phải không? Thành ra nếu mà nói mình đi vào cái tu huệ thẳng thì ngoại đạo nó có thể lấy bất cứ pháp Phật nào nó tu cũng được, tại vì pháp Phật nó chỉ là một cái pháp thôi, một cái câu thôi, nhưng mà cuối cùng ngoại đạo nó vẫn lạc. Thành ra bây giờ quý vị tại sao kêu quý vị học cho nhiều để làm chi, để lòng tâm quý vị nó có một cái lối nhìn thế nào nó gọi là cái nhìn đúng, rồi sau đó tất cả pháp hành mà nếu nó phát sanh ra một cái quả nào mà khác với cái quả nhìn đúng đó. Cái này bây giờ tùy theo cái nghiệp của mình nè, mình tu nếu mà cái tâm mình nó còn dục nhiều hay là còn chấp trước nhiều thì đương nhiên cái thành quả chứng á là do cái nghiệp đó nó phát sanh ra, thì đương nhiên á cái quả gì khi nó phát sanh ra, tự nhiên cái tham dục mình tăng lên, hay là cái chấp ngã, cái ngã mạng mình tăng lên, ha, hay là cái tri kiến về thế gian pháp mình đầu tăng lên, chứ không phải là tri kiến về cái pháp giải thoát nó tăng lên, thì mình so với kinh điển thì mình thấy là nó trật, thì đương nhiên là mình không có giữ cái tri kiến đó, mình phải xả bỏ. À, thành ra lý do mình biết rằng tất cả bốn cái ba chữ hướng này đều sanh ra cái quả hết, mình có thể bắt đầu bằng tất cả những cái môn nào cũng được, nhưng mà theo cái đường lối học, nếu mà học và dạy của các thầy á, thì nói là phải căn cứ vào cái văn huệ trước. Cái văn huệ này á, là không phải là cái tự nhiên là bất cứ nghe cái gì cũng thành văn huệ, mà cái nghe này là phải nghe cái huệ chân thật mà do Đức Phật thuyết ra, tức là phải nghe từ cái kinh điển, lấy kinh điển của Phật làm nền tảng, ha, lấy cái trí huệ của những bậc giải thoát mà mình gọi là tổ làm cái nền tảng, để từ cái đó mình mới đem cái dàn bài của những người đã giác ngộ đó làm cái mối tư duy của mình, để mình triển khai thôi, coi cái lối tư duy của mình có giống cái tư duy đó không. À, nếu tư duy của mình có khác cái tư duy đó thì thực sự ra chư tổ cũng không có bắt buộc mình, hay là chư Phật cũng bắt buộc mình chấp nhận cái lối tư duy của ngài. Nhưng mà chư tổ có nói là nếu mà khác với cái lối tư duy của ngài thì hãy xét xem rồi cái tư duy của mình nó còn dính vô cái ngã hay không. Nếu mà xét lại mà thấy rằng tư duy của mình vẫn còn dính vô cái ngã, vẫn dính vô cái ái dục, ha, vẫn dính vô những cái chấp trước ha. À, mà không khi cái tư duy của tổ nó không có dính vô những hình thức đó, nó dính là chẳng hạn như là không có cái bản ngã, à, không có cái tánh chấp trước, không có cái tham sân hành động, thì mình phải biết rằng là cái tư duy mình tập. Bởi vì cái Phật rất cho mình tự do, nhưng mà mình nhưng mà luôn luôn Phật nói là nên có nghe để lấy một cái khuôn mẫu của một cái người giác ngộ nào đó, tức là Đức Phật làm cái khuôn mẫu chánh, làm cái căn bản để so sánh cái con đường giác ngộ của mình. Chứ không nên là bây giờ mình suy nghĩ ngẫm cái gì rồi mình cho cái đó là trúng, thì cái chưa chắc nó là trúng. Tại vì tất cả những suy ngẫm của mình nó đều căn cứ vào cái nghiệp, cái bản ngã nó phát sanh. Thành ra mặc dầu ba cái có thể phát sanh ra huệ là văn huệ, tư huệ và tu huệ, nhưng mà con đường mình đi vẫn phải lấy theo cái đức tuần tự, tức là phải làm sao, tại vì mình không phải là thánh nhân, mình là người bình thường. Thấy không? Thì tất cả các nói tư duy của mình để bảo đảm là không phải là cái tư duy của bậc thánh, mà tư duy của người phàm, tức là tư duy bởi những cái nghiệp, các nghiệp thúc đẩy mà phát sanh ra, tức là tướng của vọng nghiệp mà phát sanh ra, chứ không phải là tướng của cái chân như. Thành ra luôn luôn mình phải lấy một cái lối nhận định của những người giác ngộ để làm cái nền móng ha, để mà so với những cái tư duy của mình. Nếu mình không học thì mình không biết. Nếu mình không biết, do đó mình phải học. Học cho nó thiệt vững rồi đó. Mình đã biết rồi là cái lối nhận định thế nào là trúng, thế nào nhận định thế nào là sai, cái nhìn vào cái tất cả các hiện tượng pháp trong thế gian thế nào là đúng, nhìn vào tất cả các tâm thấy thế nào là trúng, rồi từ đó bắt đầu mình mới nhìn một cái pháp bình thường, mình mới tư duy theo ý mình. Nhưng mà tư duy xong rồi mình mới đem cái tư duy đó để mà mình so lại những cái tư duy kia, cái tư duy của những bậc thánh nhìn, để mình biết rằng là con đường của mình tu đây, cái trình độ của mình như thế nào. Nếu sau khi so sánh rồi thấy cái tư duy của mình so với cái tư duy bậc thánh nó hoàn toàn nó không trúng gì hết, thì biết rằng là mình, nghĩa là nghiệp rất là nặng, cái nhận chấp sai lầm mình hoàn toàn sai ha, để cho mình biết. Còn nếu mà mình cảm thấy rằng là sau khi mình so mình thấy rằng nó trúng được bao nhiêu phần trăm, thì biết rằng đó là con đường mình đi nó có một chút tiến bộ, tức là nó tương ưng với thánh, với con đường nó vô lậu, tương ưng như là thánh quả. Thành ra cái quan trọng nhất là phải học, mà học phải nắm biết cái điểm nào để mình so, chứ không phải là gì mà học tùm lum không biết gì hết, ta hỏi gì không biết cái gì hết trơn, rồi không nắm được cái gì mà để so sánh hết thì không được. Do đó quý vị phải nắm rõ cái này, thì cái kiến hoạt là cái đầu tiên mình phải học. Thì cái kiến hoạt thì ngài An Thế Cao gồm hết tất cả điều nằm cốt nằm trong cái điều giác ngộ thứ nhất. Qua cái đời thứ hai là cái điều tu, thì cái điều tu đã nói rằng là như cái kỳ rồi vừa giảng cho gần 2 tiếng thì cái tu quan trọng của theo cái nhìn của Quan Thủy Nguyên Thủy á, là làm sao dựng cái dục, mà cái dục đó không phải là cái dục riêng ở cõi dục không, mà phải là cái dục tham muốn dính vào các cõi sắc và cõi vô sắc luôn. Nhưng mà mình nói nặng là ở đây là mình nói rất là nhiều về cõi dục. Vì tại sao? Nếu mình lìa được cái dục ở cõi dục thì mình cõi sắc và cõi sắc mình rất là dễ lìa, tại vì cái dục ở hai cõi này nó tương đối nó nhẹ, nhưng mà riêng gì cái dục ở cõi dục thì nó tương ưng với cái nghiệp của mình nên rất là khó. Thành ra cái chư tổ đều nói nhiều khi nhiều vị tổ sư nhiều khi bỏ 5-10 năm chỉ mong để diệt được cái dục, cái tất cả những cái tham muốn ở cõi dục thôi, nhưng mà sau khi họ tắt được cái sơ thiền rồi đó thì có thể trong 5 phút sau là họ lên được tứ thiền, hay là rất là lẹ. Cũng như Đức Phật Thích Ca đó, nhiều khi là bỏ 6-7 năm khổ hạnh tu để mà diệt các, khi mà phá được các dục nhiễm ở cõi dục rồi đó, thì trong đêm đó thì bắt đầu là ngày bắt đầu là nhập vào các thiền định, rồi bắt đầu là ngày phát sanh được cái tâm minh rất là dễ dàng. Cái dục này là cái ngăn chặn rất là ngăn chặn hết tất cả những cái tri kiến mà giải thoát. Do đó nếu mà không diệt nó mà gọi mình có tri kiến giải thoát, không cách nào có được hết đó. Nó là một cái chướng ngại nghĩa là lớn nhất. Thành ra nếu mà mình không có chuẩn bị để mình diệt đó thì đừng bao giờ mình nói tới thực sự cái giải thoát thực sự. Hay nếu mà có một cái giải thoát nào đi thì cũng gọi là một giải thoát tạm nào đó thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình bệnh nhiều quá thì bây giờ mình uống thuốc mình hết bệnh thì nó gọi là giải thoát khỏi bệnh, thì cái đó không nghĩa là giải thoát của Đức Phật. Nên nhớ rõ vậy. Giải thoát Đức Phật tức là giải thoát hết tất cả các khổ. Mà cái nguyên nhân khổ là do cái vô minh và ái dục. Hay là cái chấp trước. Nhưng mà cái ái dục trong cái này là một cái nặng nhất cho những chúng sinh ở cõi dục, nặng nhất trong các chúng sinh ở cõi dục. Thành ra đối tu của đạo Phật trong ba phẩm trợ đạo cũng chánh của nó là để diệt dục, chứ không có là diệt cái gì khác hết á. Thành ra trong đó là cái đầu là khi mà kiến hoạt đã rõ rồi thì tu hoạt hạ thủ công phu, là hạ thủ công phu nằm ở chỗ nào? Là diệt dục, chứ không có cái gì hết á. Nghe không? À. Thành ra mình hiểu rồi đó thì mình phải hành thôi. Là luôn mình check, mình muốn coi con đường đạo mình tiến không thì mình check lại, tức là mình coi cái nhìn, mình nhìn pháp thế gian lại coi nó bị dính vào cái tánh thường, cái ngã, cái tịnh, cái gì hay không. Thấy không? Nó có thấy là cái thân mình là nguyên nhân, là giả tạo, là vô ngã hay không, có chấp vào thân kiến hay không. Thấy không? Đó, đại khái thì cái đó là cái kiến hoạt. Lâu lâu mình check lại cái đó. Nếu mình cảm thấy rằng mình vẫn còn thấy không thay đổi gì hết thì đương nhiên bắt buộc phải chịu khó niệm. Cái kiến hoạt là cái gì? Tức là một cái quan niệm thôi, một cái quan niệm, nhưng mà mình đào đạo Phật thì mình chấp nhận là cái quan niệm này là đúng, mặc dù mình chưa thể nhập. Thành ra bây giờ chẳng hạn như Phật nói là ngũ ấm vô ngã, thì mình cứ niệm ngũ ấm vô ngã, và niệm hoài để cho cái tâm mình cũng như là gần như là bị nhồi sọ vậy đó. À, tức là mình thấy rằng là ngũ ấm nó là vô ngã, mặc dù mình chưa thực hiện được nó, thì mình cứ như vậy để khi nào mình thấy là ngũ ấm mình nó có ngã thì mình tìm cách mình đừng cho nó có ngã nữa. Ha, thí dụ như vậy đó, là nghĩa là mình phải thường tập, chẳng hạn như thế gian vô thường, mình từng niệm mà thế gian cái gì nó cũng là vô thường, cái hiện tượng là vô thường, cái hiện tượng là vô thường, niệm hoài, niệm hoài vậy thì nó thành ra một cái gọi là niệm, niệm pháp, niệm pháp thì nó có một năng lực. Cái pháp này nếu mà thành, nó thành ra một cái, nó phát sanh ra một niềm tin rồi đó, thì tự nhiên cái gì mà nó hiện ra mình thấy là cái thường thì mình sẽ bác ra, tại vì mình tin rồi, mình không có chấp nhận nữa đó. Rồi từ từ mình bắt đầu mình tu, bắt đầu mình tu, mình diệt bớt dục đi, dục đi, thì tự nhiên cái chân lý càng ngày nó càng hiện rõ, thì lúc đó cái sức tin mình nó sẽ rõ ràng, và nó minh chứng lại cái điều mà mình niệm lúc trước.
Nha. Kiến hoặc với cái tư hoặc, cái thực sự nó là
kiến hoặc, tư hoặc của gì học rồi mà. Ừ. Nó thuộc về kiến hoặc phiền não, và tư hoặc phiền não nó có bao nhiêu trong cái tứ thập nhiên trên mới học rồi đó rồi. À. Kiến hoặc nó gọi là mê lầm về lý. Thành ra cái quyển kinh nên cô phải đọc qua đọc lại chứ không phải cô đọc một lần cô bỏ đâu. Chính tôi cũng đọc qua đọc lại hoài á. Thấy không? Chứ mình tôi giảng cô rồi, mấy cô rồi. Thấy không? Rồi mấy cô nghe rồi mấy cô cũng không giờ ôm mà cũng không giờ đọc lại, thành ra nó quên. Mà mấy cái này là mấy cái rất là căn bản, nó là giáo pháp. Cô muốn lên bậc đại chân đại thừa, bước chân của Phật giáo đại thừa đó, tôi phải đi qua cái bước chân của Nguyên Thủy. Tại vì Nguyên Thủy cũng như bậc thang đầu tiên để cô bước lên, bậc thang lên một cái bậc thang cao hơn. Cô học đại thừa mà cô không hiểu về Nguyên Thủy hết thì thực sự ra cô xây cái nhà nó không có móng, cái nhà không có móng á, cô không làm được gì hết trơn á. Thấy cái nhà nó nguyên nhà nhưng mà nó sẽ sập đổ bất cứ lúc nào hết trơn á. Thành ra mình phải chịu khó ôn, à muốn học muốn nhớ là ôn ôn. Tôi nói cho hàng niệm tới niệm lui niệm pháp là lý do đó đó, nghe không? À, là pháp Nguyên Thủy. À, còn đầu qua lên tới đại thừa thì nó cần trần sa hoặc và vô minh hoặc, thì mấy cái này có mấy cô đã giảng mấy cô hết trong bài tứ tập nhiên chương kinh rồi. Nếu có thắc mắc thì cô có lật cô coi lại. Thực sự ra nếu mà cô không hiểu kiến hoặc là gì, không cách nào cô tu được hết á. Tại vì tu của bên kia là nó diệt kiến hoặc và diệt tu hoặc, mà mình bây giờ kiến hoặc mình cũng hiểu nó là cái gì. Giờ cổng quá thì nó là những cái này, nó là chẳng hạn giờ thế gian vô thường quốc độ ghi đại khái đạo quán này. Nhưng mà đầu chia ra thì nó chia ra ở cái bao nhiêu loại kiến hoạt, chẳng như là 88 kiến hoạt hay là kiết sử phiền não gì đó của nó đó, thấy không? Nó thì nó chia ra, nó chia rất là rõ. Thì mình bây giờ mình coi chẳng như cõi dục thì mình bị bao nhiêu cái hoạt, nó làm cho mình bị cái trong đó là cõi sắc, cõi vô sắc bao nhiêu cái. Tại vì bây giờ cái hoạt này tức là cái thấy sai lầm trong các cõi khiến cho mình phải sinh tử luân hồi, thành ra mình phải thấy nó thì bây giờ mình diệt mới được. Còn chẳng hạn bây giờ mình muốn diệt cỏ mà mình không biết thấy cây cỏ ở đâu hết, mình chặt bậy chặt quạ thì đương nhiên nó đâu có ăn thử cây cỏ đâu, phải không? Thì đương nhiên là phải biết cây cỏ nó nằm ở vị trí nào, rồi dùng cách nào để diệt, thì bắt đầu mới anh tới tu hoạt, phải không? Thấy được cái đó rồi thì bây giờ tu hoạt là diệt. Là tu hoạt nó nói rằng tất cả cái kiến mà mình thấy biết mê lầm này là nguyên nhân là cái thằng ái dục, nó khiến cho mình thấy mê lầm. Thành ra bây giờ mình tu để mình diệt dục. Khi mình tu mình diệt dục rồi thì mình quay trở lại kiến hoạt của mình, thì kiến hoạt của mình tự nhiên nó nhìn các pháp thế gian khác hồi xưa thì mình thấy trúng. Còn nếu mà mình diệt cái dục rồi mình quay trở lại cái kiến hoạt mình nhìn, thì mình thấy nhìn vẫn như xưa, thì đang mình diệt tập, mình diệt cái dục này không có trúng. Cái dục này mình nghĩ là mình diệt trúng để mà chẳng hạn như mà diệt tất cả những ái dục tham dục trúng rồi, nhưng mình quay lại kiến hoạt thì mình vẫn chấp thường chấp này kia, thì nó cái dục mình diệt thực sự là nó vẫn có cái bản ngã nằm trong, tức là mình diệt tập. À, thành ra hai cái này luôn luôn nó đi chung với nhau, hai luôn đi chung với nhau. Nhưng mà trên lộ trình tu á, nếu không thấy thì không tu được. Thành ra vấn đề phải thấy trước. Do đó thường thường là Phật có giảng lớn lý lý cho thiệt cho rõ xong xuôi rồi Phật mới chỉ pháp tu. Chứ hồi đó là Đức Phật cũng không dạy pháp tu liền, Phật cũng giảng đời vô thường, khổ không, vô ngã, bất định gì đó, giảng cho đã rồi bắt đầu mới chỉ à nay ta dạy cho ông pháp thiền định như thế này thế này, à, pháp quán thế này thế này này, rồi bắt đầu đệ tử mới tu. Tu cái pháp quán nó để làm chi? Tu pháp quán đó để cái lý vô thường, khổ không, vô tưởng, bất ngã càng ngày nó càng rõ hơn, nó càng sáng hơn. Thì mà khi rõ sáng rồi là cái tâm người ta thường nhập trú động, thì đương nhiên người ta không có nắm chấp nữa, không bị cái khác ái ái dục nó bận lung lay nữa. Thì cái lối tu như vậy, thành ra mình học giáo pháp là mình học như vậy. À, mấy cái này là mấy căn bản rồi, mấy cô bắt buộc phải học chính tôi, như tôi phải ôm tôi ôm lui hoài chứ đừng nói là tôi giảng tôi nói một lần tôi ôm là không có nhớ đâu. Cái này nó thuộc về pháp số nhiều lắm chứ không phải là nhớ. Mình không nên ý y. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói như hồi xưa, chẳng hạn như mình học vạn vật hay toán lý hóa vậy đó, mình đi thi mình cũng ôm không biết bao nhiêu lần. Mà Phật pháp nó khó nó là gấp mấy trăm ngàn lần mấy cái kia. Tại vì mình sai một đường, nó không phải là một cái, nó phải là một môn toán học thực nghiệm, nó không phải rõ ràng. Không phải chứ không phải giờ tôi lấy một cái hộp tôi để một cái hộp nó là hai cái hộp, không phải vậy. Thấy không? Mà nó thì thuộc về toán, cái toán vô tướng, cái loại lý luận nó không có tướng. Thành ra nếu mình không ôm tới ôm lui thì mình sẽ quên. Thấy không? Đó, thành ra cái vấn đề đó thực sự ra là quan trọng là nhiều khi mình không có cái căn tánh giống như những người ta văn, như là họ nghe họ nhớ liền thì chịu khó phải coi tới coi lui. Rồi những đoạn là không hiểu thì phải suy ngẫm. Bởi vì trong này sau khi nghe rồi đó nó còn phải tư duy nữa. Cái tư duy đó là cái sản phẩm của mình. Thành ra nhiều khi mình tư duy hoài không hiểu mới nên hỏi. Chứ nhiều khi mình nếu mà mình gặp cái pháp mà không chịu tư duy mình hỏi liền thì vô tình mình giết cái tâm tư duy của mình đi, nó không cho nó hoạt động nữa. Thì đương nhiên là quý vị học hoài như vậy thì từ từ nó giỏi thôi. Thực sự ra nó không có gì là đặc biệt trong cái vấn đề đạo Phật hết đó. Nó chỉ có vậy thôi. Phật cũng chia ra cái dàn bài cho mình hết rồi, chỉ có cách là bây giờ mình theo. Thì hồi xưa tôi cũng giống như quý vị thôi, tôi đọc ra nhiều khi tôi cũng đâu có hiểu gì đâu, đọc không hiểu rồi đâu, nhưng mà với cái tâm của mình là mình khao khát, rồi khao khát rồi từ từ nhưng mình phải chịu khó, mình phải suy tầm, rồi từ từ là mình tu, rồi từ từ nó kiểm nhận được một phần nào cái nó nữa, thấy không? Có những cái điểm mà rất là quan trọng mà xưa tôi đọc tôi thấy nó rất là tầm thường, tôi cũng không hề nói tới, tôi thấy nó thường quá, tôi nói tôi không để ý luôn, nhưng mà sau khi mình tu rồi đó. Thì chính những cái điểm tầm thường đó mà đó là những cái mà mình tu nó bị trở ngại. Thì sau khi này tôi coi lại tôi nói ủa những cái điểm này tại sao xưa mình không để ý, thấy không? Thành bây giờ mình để ý thì nó bổ sung được cái pháp tu của mình. Thì khi nào cứ gì tu rồi đó thì mới gì thấy rằng là thực sự các pháp của đạo Phật không bỏ được một pháp nào hết trơn. Tôi nói như vậy có nghĩa là sao? Ngay pháp nguyên thủy bây giờ cũng không bỏ được chút nào hết á, tôi cũng lấy xài à. Mặc dù bây giờ mình chia ra ở nguyên thủy là một phần khác, cái đại thừa là một phần khác để chia cho mình rõ con đường mình đi. Tại vì nó tên vấn đề là lập lập trường thì hai bên lập khác nhau, do đó mình phải nắm được lập trường của phái mình đi. Nhưng mà khi mình áp dụng để mình tu thì cái pháp nguyên thủy thì nó cũng là pháp tu, hay là thường là tu phải đôi lúc đối trị thì pháp nguyên thủy nó hay mình phải lấy. Nhưng mà lập trường là luôn luôn là đứng trên lập trường của đại tâm, phải lập trường, phải nắm cho vững, chứ không có thể mà mù mờ trong vấn đề đó. Chẳng hạn như bây giờ mình đối trị mình vẫn lấy cái pháp đó trị cơ nguyên thủy, mà lập trường của mình là chỉ để giải thoát cho cái nỗi sợ hãi ở trong ba cõi sáu đường, thì bao nhiêu cái công phu mình tu của đại thừa của mình nó thành ra pháp nguyên thủy hết. Lập trường mình đặt tên lập trường của nguyên thủy, nó không có lập một chút xíu gì mà lập trường của đại thừa hết trơn á. Thành ra học á là không bỏ một pháp, tại vì mình khi mình vô mình tu thì cái pháp nào thực sự ra nó vẫn bổ sung cho mình hết á. Không bỏ pháp nào, nó thành ra Phật nói là tất cả pháp môn đều như học. Mà thực sự các pháp môn nếu mà tâm mình đại thì pháp môn nó thành đại. Nếu cái tâm mình mà nhỏ thì pháp môn nó ví là nhỏ xíu à. Thấy không? Có người chẳng hạn như hồi xưa tôi coi trong cái chuyện Ngu Ngôn á. Có một cái gia đình họ có một cái toa thuốc. Thấy không? Cái toa thuốc đó nó nổi tiếng đến nỗi là nó gian hết là hồi xưa Đông Châu Liệt Quốc á. Là tất cả quốc gia đều danh thì ông có cái thuốc đó là cái thuốc ổng là làm cái nghề thợ nhuộm. Cái thuốc đó là cái thuốc làm sao mà hễ mà trời lạnh từ từ nó nhuộm, phải nhúng với nước, thấy không? Nhúng nước mà bên Trung Quốc á mùa đông á nó lạnh lắm, thành ra mấy mùa đông á bây giờ làm cái nghề đó thường thường là người ta phải mang găng, hay là nhiều khi người ta chịu không nổi, lạnh quá chịu không nổi, thì ông đó không có cái thuốc, mà cái thuốc đó hễ mà thoa lên vô tay là cái tay nó ấm, thấy không? Cái tay nó ấm thì nó nhúng vô nước là nó không bị lạnh cống. Do đó ổng mùa trong khi mùa đông có những hãng nhuộm khác họ dịch tiệm hết thì ông này ổng hoạt động con lành và ổng có tiền. thành ra cái to đó thành to bí truyền ha. À, nhưng mà ổng dùng cái to đó, ổng bắt đầu ổng nhận hàng nhận đồ, thì bắt đầu cái to đó ta từ từ nổi tiếng bắt đầu nó gian hết xuống quán, thì có một cái vị đó, ông vị tướng quốc kia, thì ổng cái tâm nó lại khác. Ông này thì chỉ có cái tâm là business nhỏ thôi, là nó không gì thôi, thì ổng mới bỏ ra một cái số tiền rất là lớn, tại vì ông kia là bí truyền mà không có dạy cho người ta, thấy không? Ông này ông bỏ số tiền rất là lớn, chẳng hạn như bây giờ mình tưởng tượng chẳng hạn như 100 lượng vàng đi, thấy không? À, thì đem lại để mà mua cái toa thuốc đó, thì ông này ông mới nghĩ trong bụng như thế này: cái toa thuốc của mình á, nếu mà bây giờ mình để mình sử dụng cho cả đời mình luôn, cho đời con cháu mình luôn, thì cũng không được số tiền này, thấy không? Là người dệt mà đâu có bao nhiêu tiền, người nhuộm mà, thì bây giờ sau mình lấy cái một 100 hay 1000 lượng vàng này đi, ok, thì mình có thể là con cháu mình nó có số tiền này sống được mấy đời. Ông nghĩ vậy, ông mới bán toa thuốc này. Thì ông tướng mất này nó, thì ông giờ ông dùng cái toa thuốc này không phải đựng gì nhuộm nữa, mà vào cái phương diện chiến tranh. Tức là bây giờ ông đi chinh phạt mấy tiểu bang ngoài Bắc, thì ông lấy cái thuốc này ông cho cái quân sĩ thoa vô thân thể tay chân ấm, thành ra lúc mà nó chiến ra chiến trận thì mấy quân chiến trận bên kia thì trời lạnh mà ôi khí nó cầm vô lạnh như băng, thành ai ta đánh tay chân cống hết, thì quân sĩ ông không bị tình trạng đó, thì đánh đầu thắng đó nè. Thì vì mình thí dụ cái chuyện đó thôi, tức là một cái pháp, nhưng mà tâm mình nhỏ thì cái pháp nó phạm vi nó chỉ sử dụng trong phạm vi nhỏ xíu thôi, chẳng hạn như cái tâm mình nó là cái tâm nguyên thủy, hay là một cái tâm về thiên nhân, chứ học về cầu của ấp thiên nhân thôi, thì cái quả gì mình tu cũng y chang như người ta thôi, cũng tu trừ tham dục, cũng tu thi rỉ đúc, nhưng mà tới cùng cái quả gì mà chỉ đạt được cả đó, cũng như cái ông thợ nhuộm chỉ có đạt được cái quả gì chỉ nhuộm hàng nhuộm đầu thôi, chứ không làm được gì khác ngoài vấn đề hết á, nhưng mà đưa cái tay một người